Xin chào, lại là mình đây. Cũng nửa năm rồi, mình tin chắc là mọi người cũng có nhiều thay đổi vì bản thân mình cũng thay đổi nhiều mà. Từ những yếu tố ngoại cảnh như là về lại Hà Nội này, bắt đầu một công việc mới, rồi mình lại ra ở riêng. Thì bên ngoài cũng có một số thay đổi một chút. Tóc mình cũng dài ra nhiều và cân nặng thì cũng tăng lên một chút. Mọi người biết mà, trở về với gia đình, trở về với bố mẹ, rồi được ăn những cái món ăn tại nơi mình sinh ra và lớn lên, ai mà cưỡng lại được đúng không? Nhưng mà tạm khoan nói về mình, thì trong số trở lại lần này, mình muốn tâm sự một chút. Mình bắt đầu làm podcast vào khoảng giữa tháng 6 năm ngoái, một cách rất là vô tình thôi, khi mà mình cảm thấy rằng bản thân không còn viết được nhiều để chữa lành nữa. Nhưng mình cũng không muốn sống một cuộc sống quá tẻ nhạt để mà bỏ qua và quên hết tất cả những cảm xúc đó. Vì chỉ là mình của năm nay thôi thì cũng đã suy nghĩ và cảm nhận mọi việc khác với mình của năm ngoái rồi. Tất cả những cái điều đó thì đều là một hành trình trưởng thành của bản thân. Mà nếu như sau này có cơ hội nhìn lại thì chính bản thân mình chắc cũng sẽ tự hào nhiều. Và nếu như mà sau này có gặp phải những cái khó khăn hay là những cái thử thách mới thì mình cũng sẽ có lý do để thôi thúc mình tiến lên. Hoặc nếu mà có chẳng may gặp thất bại thì cũng có cái để an ủi vỗ về mình là à, mình đã từng kiên cường và mạnh mẽ như thế nào, đúng không? Thì về cơ bản, kênh podcast được lập ra như là một cái chương hồi ký nhỏ của mình, bên cạnh vô số những cái blog, những cái note hay là những cái câu chuyện mà mình từng viết ở đâu đó. Thì trong khi mình nghĩ rằng làm podcast là cách giúp mình giải phóng được mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn của bản thân, thì bằng một cách vô tình nào đó, kênh podcast May Kể Chuyện được mọi người biết đến nhiều hơn. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, thì mình được các bạn trở thành một nơi tin tưởng để tâm sự, để chia sẻ, hay chỉ đơn giản là các bạn nói ra được những cái vấn đề của bản thân mình, thì đã là quá tốt rồi. Vì về cơ bản, con người luôn cần có ai đó để lắng nghe mình mà. Và các bạn nói với mình rằng những cái câu chuyện của mình giúp cho một ngày mệt mỏi của các bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Những cái câu chuyện của mình truyền động lực để giúp các bạn yêu thương bản thân nhiều hơn. Và những cái câu chuyện của mình thì giúp các bạn hiểu hơn về cảm xúc và những vấn đề mà các bạn gặp phải. Đó là lúc mình nhận ra rằng một câu nói của mình hay một câu chuyện của mình vu vơ thôi nhưng cũng có thể trở thành sự động viên của người khác. Nhưng mà mình vẫn luôn nói với các bạn, mình cũng chỉ là con người bình thường thôi. Và 6 tháng trở lại đây thì nó lại là cái khoảng thời gian không mấy dễ dàng gì với mình cả. Mình trở lại với Hà Nội với những cái thử thách mà mình nghĩ là mình đã chuẩn bị cho bản thân tâm lý rất là lâu, từ phải nửa năm trước đó. Nhưng mà rồi khi mình bắt đầu cái cuộc sống mới thì nó vẫn có những cái nỗi buồn, có những cái áp lực, có những cái khó khăn mà mình không dễ để nói với ai. Nói thì các bạn có thể không tin, nhưng mà từ đầu năm tới giờ thì mình đã quay lại Đà Nẵng 7 lần rồi. Và hầu như mỗi khi mà mình gặp một cái vấn đề gì đó mà mình không thể nào giải quyết được thì mình lại chọn cách chạy trốn như thế. Và tại thời điểm đó, nếu như tiếp tục chia sẻ thì nó sẽ chỉ toàn là nỗi buồn và những ngày tiêu cực của mình thôi. Và mình phải thừa nhận rằng mình đã mất rất nhiều ngày để loay hoay tìm cách thoát ra được. Và thế đó, mình dừng lại tại vì mình nghĩ rằng nếu như tại thời điểm đó tiếp tục làm podcast, tiếp tục xây dựng cái hình ảnh của một mây kể chuyện, luôn tìm kiếm những cái điều tích cực, luôn học cách tha thứ, luôn học cách yêu thương bản thân, mà tự nhiên lại nói về những cái khó khăn, những cái tiêu cực, những cái trở ngại thì có lẽ sẽ không phù hợp với những cái bạn thính giả của mình, cũng như không phù hợp với cộng đồng các bạn trẻ mà đang lùng sục những cái điều tích cực như hiện tại. Và mình rất là sợ, mình sợ rằng mình sẽ trở thành một đứa nói dối nếu như mà cứ cố gắng nói về những cái việc mà phải tha thứ, phải yêu thương bản thân, phải yêu cuộc sống, yêu mọi người, yêu những điều nhỏ bé xung quanh. Trong khi đó, những ai mà biết mình ở ngoài hay là những người bạn của mình thì sẽ biết được rằng là chính bản thân mình trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì chẳng thiết tha điều gì cả. Và mình cũng làm những một số cái điều khá là bất cần. Thì nếu như mà mình cứ sống tiếp tục hai con người như thế thì nó quá tệ. Cho đến những cái ngày gần đây thì mọi thứ dần dần nó trở lại quỹ đạo của nó hơn. Mình bắt đầu có những cái thói quen mới. Mình ra ở riêng được 2 tháng rồi. Và cũng có lẽ vì thế nên là mình có nhiều thời gian hơn để lại trở lại suy nghĩ về những vấn đề của mình và sắp xếp cảm xúc của mình một cách nó hàng lối hơn. Và mình đọc sách lại thì trong cuốn sách mà mình mua 2 ngày trước có một đoạn viết như thế này. Nó viết là: thứ làm chúng ta khổ không phải là những sự việc xảy ra với chúng ta, mà là những suy nghĩ phức tạp của chúng ta về sự việc đó. Và vì như thế thì tự nhiên mình lại càng tin vào cái quyết định của mình khi để cho bản thân được dừng lại một chút, được sắp xếp mọi thứ lại một chút rồi tiếp tục. Nó là một quyết định hoàn toàn chính xác. Bởi vì hôm nay khi mà mình ngồi đây và chia sẻ những điều này, thì những cảm xúc tiêu cực đâu đó nó chỉ còn khoảng tầm 20%, thậm chí là có thể ít hơn. Nhưng mình cảm nhận được là mọi thứ dần dần nó quay trở lại cái tầm kiểm soát của mình rồi, và mỗi ngày đi qua nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, với cái quyết định làm lại số podcast thì mình không chắc là những số tiếp theo thì nó sẽ bình yên và nhẹ nhàng như những số trước đây. Tại vì ở hiện tại thì mình hiểu và mình chấp nhận được là cuộc sống của mình nó cũng sẽ luôn có những cái điều tiêu cực như thế, và đôi khi thì mình phải để những cái điều đấy nó xảy ra, và có thể là mình sẽ chìm đắm ở trong đấy một khoảng thời gian. Thế nên những cái số tiếp theo thì có thể là nó sẽ có một chút mệt mỏi, nhiều chút băn khoăn, nhưng chắc là cũng chẳng sao đâu, tại vì nói đi nói lại thì nó vẫn sẽ chỉ là cái dòng cảm xúc của mình, của một người lớn mà đang trốn tránh việc mình phải lớn lên mà thôi. Và trở lại thì đồng nghĩa với việc đôi lúc mình cũng sẽ xin ké một chút năng lượng của các bạn nữa. Tại vì các bạn không biết được là những cái lời động viên, những cái lời khích lệ và những cái lời các bạn gửi cho mình ý, thì nó có tác động như thế nào với mình đâu. Mình cũng khó nói, khó diễn tả lắm. Ok, bây giờ thì cũng sang ngày mới rồi. Hôm nay thì là ngày cuối cùng của tháng 8. Mình cũng không biết nói gì cả, chỉ chúc mọi người thật nhiều niềm vui và bình an. Cũng chúc bản thân mình những điều tương tự. Chúng mình còn 4 tháng trước khi 2022 kết thúc. Và bản thân mình cũng như mọi người cũng hãy dũng cảm làm những cái điều mà chúng mình vẫn còn được thôi thúc muốn làm, để một năm trôi qua không có tiếc nuối nào nha. Ok, tâm sự đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ mình tới ngày hôm nay. Bye bye và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.